là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc tự nguyện hiến đất cây cối hoa màu và các công trình của người dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên để làm đường giao thông liên xã. Tiếp đó là phản ánh về công tác giảm nghèo tại huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý tư năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Quý 3 năm 2020, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ và nhân rộng các phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cùng thời tiết bất thường, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật hình ảnh một Yên Bái năng động, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ kế hoạch đề ra với nhiều dấu ấn quan trọng. Phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc trong xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã thông tin về kết quả chỉ đạo điều hành và kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng của tỉnh, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng thời đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong quý 3, đặc biệt tuyên truyền đậm nét góp phần làm nên thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã thông tin kết quả Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Những nội dung cơ bản trong chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Trong quý tư năm 2020, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thường trú báo trung ương tại địa phương tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chú trọng tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện nghị quyết 39, 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 18-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, địa phương, tuyên truyền chủ trương chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thông tin thường xuyên liên tục kịp thời các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế. Nhân dịp này, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao trong quý 3 đã được trao hỗ trợ sáng tạo tác phẩm.
Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3 mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.
Bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động kịp thời lãnh đạo chỉ đạo sát sao đồng bộ toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2020. Thị xã đã tổ chức tiếp nhận nguyên trạng 7 xã thị trấn từ huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2020. Trong tổng số 41 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm 2020, có 7 trên 41 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm. 29 trên 41 chỉ tiêu đạt từ 75 đến 100% kế hoạch, 5 trên 41 chỉ tiêu đạt dưới 75% kế hoạch. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 10 tháng qua, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra các giải pháp, trong đó sẽ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Các giải pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt và khó đạt như tổng sản lượng lương thực có hạt, tổng mức bán lẻ hàng hóa, tỷ lệ lao động qua đào tạo, thu ngân sách nhà nước, số doanh nghiệp thành lập mới. Song song với đó là thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống thiên tai bão lũ trong mùa mưa bão năm 2020.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức sơ kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020. 10 tháng năm 2020, công tác nội chính phòng chống tham nhũng được Huyện ủy Yên Bình đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của cấp trên, chủ động triển khai kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên. Việc phòng chống tham nhũng được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa chống tham nhũng. Việc tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được triển khai nghiêm túc, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được tăng cường, đã điều tra làm rõ 30 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 10 vụ, 19 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện bắt giữ 3 vụ, 6 đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán pháo nổ. Các cơ quan tố tụng phối hợp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, đã thụ lý 409 vụ việc, xét xử giải quyết 409 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Công tác thanh tra kiểm tra tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thi hành án đảm bảo đúng pháp luật, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình. Trong thời gian tới, Huyện ủy Yên Bình đề nghị các cơ quan nội chính phối hợp nắm chắc tình hình ở cơ sở để tham mưu cho huyện ủy, lãnh đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Các cơ quan tố tụng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, vụ án điều tra bổ sung, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Công tác viên Lê Hương Thanh Nghị đưa tin.
Quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những năm qua, thành phố Yên Bái đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới hình thức nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, tiếp tục đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thành phố Yên Bái chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, gắn với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đơn vị địa phương, qua đó nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngay sau lễ meeting, các lực lượng đã tham gia diễu hành tuyên truyền về Ngày Pháp luật và một số chính sách pháp luật mới tại một số tuyến chính trên địa bàn thành phố.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức đánh giá mô hình trình diễn giống ngô lai ST889 tại thôn H2, xã Hát Liều.
Mô hình ngô lai 889 được huyện Trạm Tấu trồng thử nghiệm 1 hectare trên diện tích đất ruộng hạn, không chủ động về nguồn nước. Qua đánh giá, giống ngô lai ST889 sinh trưởng và phát triển tốt trong vụ hè thu, chịu hạn tốt, tỷ lệ nảy mầm cao, có khả năng chống đổ tốt, ít sâu bệnh, bắp to, đồng đều. Năng suất đạt 60 tạ một hectare, cao hơn một số giống ngô đang được trồng đại trà của địa phương từ 3 đến 5 tạ một hectare, trừ chi phí người dân thu lãi 22.350.000 đồng một hectare. Ngoài ra, giống ngô lai ST889 còn có tác dụng giữ đất, giảm xói mòn, rửa trôi. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, phối hợp với công ty cổ phần thương mại Thái Thành, trồng thử nghiệm giống ngô lai ST889 ở vụ đông xuân tại một số xã, qua đó góp phần giúp địa phương bổ sung cơ cấu giống ngô mới, giúp người dân nâng cao thu nhập.
Thưa quý vị, Chi đoàn Vụ Tài chính Ngân sách Văn phòng Quốc hội phối hợp với huyện đoàn Lục Yên tổ chức khởi công công trình con đường em đến trường tại thôn Khao Ca, xã An Phú. Công trình con đường em đến trường tại thôn Khao Ca có chiều dài 1.500m, rộng 1m. Tại lễ khởi công, Chi đoàn Vụ Tài chính Ngân sách Văn phòng Quốc hội đã trao tặng 60 triệu đồng. Đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp cát sỏi và ngày công xây dựng công trình. Công trình sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm người dân, các em học sinh thôn Khao Ca đi lại thuận tiện hơn. Nhân dịp này, Chi đoàn Vụ Tài chính Ngân sách Văn phòng Quốc hội đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn xã Phú An.
Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ và Trường Mầm non Hoa Sen đã tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm 2020 tại xã Nghĩa Lợi. Tham gia ngày hội, các em học sinh được chia thành 3 đội là đội 5 ngón tay ngoan, đội sức sống mới và đội môi trường xanh. Các đội phải trải qua 3 phần thi rửa tay bằng xà phòng theo đúng quy trình, phần thi hùng biện, phần thi vẽ tranh, dán tranh tuyên truyền và giới thiệu nội dung ý nghĩa của bức tranh. Qua các phần thi, các đội đã thể hiện được các thông điệp và kiến thức cơ bản về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, được các đội thi truyền tải sinh động, linh hoạt, tạo hứng thú hấp dẫn người xem. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội sức sống mới. Đây là một trong những hoạt động phong trào có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của em học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo tinh thần thông điệp vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta, hãy làm tốt hơn nữa vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ góp công, góp của để xây dựng các tuyến đường nội thôn, liên thôn, mà nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên còn đoàn kết thống nhất, tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu và tài sản của gia đình, mà không đòi hỏi đền bù để mở rộng tuyến đường liên xã, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Ngay sau khi nhận được thông báo về chủ trương thực hiện tuyến đường liên xã Tân Lĩnh Minh Chuẩn kết nối với xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, gia đình ông Lương Văn Lái ở thôn Nà Mác, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đã đồng ý chặt bỏ nhiều loại cây trồng, trong đó có những cây mít lớn hơn chục năm tuổi, đồng thời hiến trên 400 mét vuông đất vườn để mở rộng tuyến đường. Ông Lương Văn Lái, thôn Nà Mác, xã Minh Chuẩn nói:
được nhà nước về đến đây mở rộng đường, rộng thông thoáng này, tôi nhất trí, rất là phấn khởi, gia đình tôi là rất là thoải mái, không chắc mắc gì, rất là thoải mái, mở đường cho thông sạch sẽ, an toàn cho bà con và con cháu sau này nó đi lại an toàn giao thông.
Tuyến đường liên xã Tân Lĩnh Minh Chuẩn dài trên 11 km không chỉ là tuyến huyết mạch đi thị trấn Yên Thế và các xã trong huyện, mà còn kết nối với xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nhận thức rõ tầm quan trọng của con đường nên người dân xã Minh Chuẩn luôn mong muốn nhà nước nâng cấp mở rộng con đường, từ đó tạo thuận lợi trong giao thương, phát triển kinh tế cho nhân dân. Chính vì vậy, khi được thông báo về chủ trương xây dựng con đường, người dân trên địa bàn xã đã đồng lòng hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, chặt cây cối, phá bỏ các công trình để tuyến đường được mở rộng. Theo thiết kế, mặt con đường mới rộng 10 mét. Để mở rộng tuyến đường, 176 hộ dân xã Minh Chuẩn đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối, phá rỡ tường rào với tổng số trên 2.600 mét vuông đất các loại. Ông Hoàng Văn Nơi, bí thư chi bộ thôn Nà Mác, xã Minh Chuẩn nói:
sau khi mà có cái chủ trương quán triệt về cải cách ngành giao thông của địa phương thì tôi tổ chức họp chi bộ, họp ban công tác mặt trận để quán triệt cái chủ trương giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Bà con nhân dân cũng đồng tình ủng hộ và nhất trí để giải tỏa cái hành lang giao thông để có một con đường đi, nó tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Chuẩn cho biết thêm:
ngay sau khi nhận được chủ trương cũng như là cái nghị quyết của Ban Thường vụ Ủy thì Đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương thì chúng tôi đã họp ra nghị quyết thành lập ban chỉ đạo cũng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chia thành hai tổ rà soát rồi thì lên cái danh sách và các hộ gia đình có liên quan đến cây cối, hoa màu, các vật dụng kiến trúc trên hành lang giao thông mà cần phải giải tỏa để phục vụ cho việc mở đường tuyến Tân Lĩnh, Minh Chuẩn và Việt Tiến. Thì qua cái quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi nhận thấy là đa số nhân dân là đồng tình ủng hộ về cái chủ trương này. Nhiều hộ gia đình thì cũng đã chủ động hiến đất rồi thì chặt cây cối theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân xã. Thì nhân dân rất là phấn khởi, cũng mong muốn là tỉnh cũng như là huyện để sớm đầu tư cái tuyến đường Tân Lĩnh Minh Chuẩn Việt Tiến để làm sao đảm bảo cho cái quá trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ cây cối hai bên đường cần giải phóng đã được nhân dân tự tay chặt bỏ. Đối với tường rào và một số công trình khác, người dân đã được cán bộ địa chính xã hướng dẫn đánh dấu, chủ động phá bỏ mà không đòi hỏi hỗ trợ đền bù khi công trình được khởi công. Với sự đoàn kết đồng lòng nhất trí của người dân xã Minh Chuẩn, tuyến đường liên xã Tân Lĩnh Minh Chuẩn sẽ sớm được triển khai và nhanh chóng hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn mới cho địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, xác định nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy chính quyền địa phương. Thời gian qua, huyện ủy Trấn Yên đã phân công các cơ quan đơn vị phòng ban chuyên môn phụ trách giúp đỡ và hỗ trợ các thôn bản đặc biệt khó khăn, hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo và các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Nhờ đó, đến hết quý 3 năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm 2,72%, đạt trên 102% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Vài năm trước, gia đình bà Hà Thị Man ở thôn Quang Vinh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên là hộ nghèo bởi chồng bị bệnh hiểm nghèo ốm đau liên miên, kinh tế gia đình rất khó khăn. Năm 2019, sau khi được vay nguồn vốn ưu đãi của nhà nước cùng sự trợ giúp của xã và bà con trong thôn xóm, gia đình bà đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Bên cạnh sự tiếp sức của cộng đồng, bà cùng các con động viên nhau làm ăn nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Năm 2020 này, bà Man quyết định viết đơn xin thoát nghèo. Đây cũng là động lực để gia đình bà tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên. Bà Hà Thị Man, thôn Quang Vinh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Gia đình nhà tôi rất là khó khăn, vì mấy năm trước thì cũng được chính sách hỗ trợ, thì là bên hỗ trợ bên thôn cũng cho gia đình tôi vào nghèo, là gia đình tôi cũng được chính sách hỗ trợ để cho vay một số vốn để kinh doanh về nuôi nấng các con để xây dựng lên. Năm ngoái tôi sẽ xây dựng được căn nhà này vững chãi.
Đối với gia đình bà Bùi Thị Hợi, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, trước đây đời sống vô cùng khó khăn khi chồng bà bị bệnh hiểm nghèo và qua đời, không có công ăn việc làm, không có thu nhập ổn định, nhà lại đông con. Nên bà Hợi đã được cấp ủy chính quyền xã Minh Quán kêu gọi vận động và phối hợp tạo điều kiện cho bà được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội được 50 triệu đồng để đầu tư trồng quế trên 4 hectare. Đến thời điểm này, diện tích quế đã cho thu hoạch. Ngoài ra, bà Hợi còn được tiếp cận với nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường 20 triệu đồng để xây dựng công trình vệ sinh, đào giếng nước sạch để sinh hoạt. Ngoài ra, các hội đoàn thể thường xuyên giới thiệu tạo cơ hội việc làm cho các con của bà để có thêm thu nhập. Nhờ vậy, 9 tháng vừa rồi, nhà bà đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Bà Bùi Thị Hợi, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, nói.
Vừa đầu năm 2020 thì nhờ các cấp, các ngành, với lại bên phụ nữ, bên chính quyền địa phương cho cô vay tiền để trồng thì gia đình cũng trồng được hơn một hát quế này hồi đầu năm. Còn khu bên kia hồi chú ốm với các cháu còn nhỏ, cô cũng vất vả, thì tất cả anh chị em trong thôn mới lại rồi cùng các phụ nữ, các chị em phụ nữ giúp cô trồng được 4.000 quế ở bên đồi bên kia. Thế bây giờ cô cũng năm nay là được bình là gia đình thoát nghèo.
Toàn xã Minh Quán có tổng số 4.100 hộ, đầu năm 2020 xã còn 52 hộ nghèo. Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tháng 9 năm 2020 xã đã giảm được 35 hộ nghèo vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có 2 hộ được làm hỗ trợ nhà kiên cố theo chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện, 15 hộ được hỗ trợ tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Năm nay thì chúng tôi có 2 hộ gia đình là được hỗ trợ với chương trình làm nhà cho hộ nghèo bằng nguồn vốn xã hội hóa của tỉnh, của huyện. Thế còn các cái tổ chức thì xây dựng kế hoạch cụ thể hỗ trợ nhân dân, là dùng hội viên đoàn viên hỗ trợ ngày công lao động để trồng rừng. Thế và nội dung nữa là thường xuyên hàng tháng, hàng quý là sẽ xuống cùng các hộ để vận động giới thiệu việc làm, để các hộ có cái thu nhập đảm bảo ổn định cuộc sống. Thế và trong năm nay thì thưa đồng chí là có cái nội dung nữa là một số hộ có hoàn cảnh rất khó khăn, tuy nhiên là đã đột xuất là cũng đã vượt qua được cái tình trạng hoàn cảnh kinh tế khó khăn và là hộ bảo trợ xã hội, có đơn xin ra hộ nghèo.
Để công tác xóa đói giảm nghèo hiệu quả, huyện Trấn Yên đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện lồng ghép các chương trình dự án cơ chế chính sách của nhà nước, lồng ghép các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giao chỉ tiêu giảm nghèo cho từng xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể. Từ đó, các đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên phối hợp với các ngành của tỉnh, tổ chức, đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống sinh hoạt để thoát nghèo bền vững. Trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân trên 67 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, xuất khẩu lao động. Mở 21 lớp đào tạo nghề cho 630 lao động nông thôn theo đề án 1956, hỗ trợ xóa nhà rột nát cho 390 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng, hỗ trợ tiền điện trên 9 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác như y tế, giáo dục, hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn. Tính đến hết quý 3 năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm 2,72%, đạt trên 102% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, tương đương giảm 656 hộ nghèo. Ông Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Trần Yên cho biết.
Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc ban dân huyện là thành viên của ban chỉ đạo giảm nghèo, đã tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Trong đó thì các ngành đã ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã, thôn bản vùng khó khăn. Thứ hai là tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đồng thời thực hiện hỗ trợ khắc phục khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 13 của Hội đồng dân tỉnh. Vấn đề thứ ba là thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi, thực hiện công tác giáo dục, đào tạo nghề, hỗ trợ công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.
Với sự vào cuộc đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, cùng sự chung tay giúp đỡ của tỉnh, các ngành, sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, huyện Trần Yên đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, homestay Hướng Kim được nhiều du khách biết đến và lựa chọn là nơi dừng chân để tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc Thái. Điều ấn tượng trong cách làm homestay của người chủ ở đây chính là giữ nguyên bản sắc dân tộc, tận dụng dòng suối khoáng nóng thiên nhiên và phục vụ du khách và tạo không gian gần gũi thôn quê cho những ai đặt chân đến đây. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nằm ở nơi có nguồn suối khoáng nóng tự nhiên, bên dòng suối Nhì Thơ Mộng, homestay Hướng Kim ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh có nhiều lợi thế thu hút du khách trong và ngoài nước. Ông Sa Văn Hướng, chủ homestay này, là người dân tộc Thái, nhận thấy những năm gần đây du khách đến tham quan và khám phá vẻ đẹp của miền đất và các phong tục tập quán của người Thái ngày một đông, nên ông có ý tưởng làm du lịch cộng đồng để phục vụ du khách. Năm 2020, ông bắt tay vào xây dựng mô hình du lịch cộng đồng homestay. Ông Hướng cho biết.
Tôi là một người đảng viên, cũng được đi họp, cũng như đi tham quan một vài chỗ. Thế cũng được sự quan tâm của đảng, của huyện, của xã. Thì về là tôi thấy là cái thôn tôi là có cái tiềm năng du lịch thì rất tốt, bởi vì là thôn tôi có suối nước khoáng nóng. Cái đó bản thân tôi là một người đảng viên thì tôi đã nhìn nhận là mình khai thác này là nó sẽ phù hợp với làm cái du lịch cộng đồng.
Homestay là loại hình lưu trú tại nhà người bản địa để khám phá về đời sống, văn hóa, phong tục tập quán của người dân. Khi mới làm du lịch homestay, ông Hướng bắt đầu tu sửa nhà cửa, ngôi nhà sàn được chia thành những khoảng không gian nhỏ, được trang bị thêm chăn, gối, đệm, ngăn cách bằng những tấm rèm. Phía trên tường được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh, thiếu nữ Thái và những lễ hội độc đáo của các địa phương. Tạo không gian sạch đẹp và thoáng đãng. Năm 2009, ông Hướng còn đầu tư hệ thống phòng tắm khoáng nóng và tổ chức cho khách tắm thuốc lá của người Thái đen khi có yêu cầu. Ngoài ra, gia đình ông còn tổ chức cho khách tham quan tìm hiểu đời sống sinh hoạt, bản sắc văn hóa dân tộc Thái như quy trình sản xuất vải thổ cẩm, múa xòe, tìm hiểu về các điệu hát khắp Thái. Để homestay thu hút du khách, ông Hướng và gia đình đi học thêm các lớp học nấu ăn và hướng dẫn viên du lịch. Các món ăn mà gia đình ông lựa chọn đa phần là những món ăn độc đáo của dân tộc Thái, vừa để du khách thưởng thức vừa tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm văn hóa bản địa. Ông Hướng cho biết.
Riêng cái cảm nhận của tôi là cái lớp đầu tiên là lớp học hướng dẫn viên du lịch. Để mình học để phát huy những cái việc truyền thống tại cơ sở của mình, có cái bản sắc dân tộc của người Thái, khai thác những cái đó và mình tuyên truyền cho khách du lịch đến tham quan để người ta thu hút được người ta mới đến với mình. Và cái lớp thứ hai là học chế biến món ăn thì tôi nhìn nhận được là cái lớp này rất bổ ích. Ngoài cái những cái món ăn đặc sắc của các dân tộc, của các cụ ngày xưa, ngoài ra chúng tôi được học thêm được các món ăn mới, nó phù hợp theo cái hiện trạng bây giờ.
Với việc mở rộng quy mô và các loại hình du lịch phục vụ khách du lịch, đến nay vào mùa lễ hội, gia đình ông Hướng có thể phục vụ 120-150 lượt khách mỗi ngày. Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế cho gia đình, với vai trò là bí thư chi bộ, ông Hướng cùng cấp ủy chi bộ vận động người dân tận dụng lợi thế để cùng làm du lịch tắm khoáng nóng, mở thêm homestay để phục vụ nhu cầu của du khách, đồng thời đưa thêm các sản phẩm như dệt thổ cẩm, đồ mây che đan của bà con vào trưng bày tại các homestay. Nói về điều này, ông Hướng chia sẻ.
Ở tổ dân phố chúng tôi là có cái tiềm năng sẵn có là nước khoáng nóng. Chúng tôi tận dụng đấy là nhìn nhận vào thì có khả năng sẽ đưa bà con phát triển điều kiện kinh tế lên từ cái đấy. Tôi bàn với chi ủy chi bộ là cái vũng tắm cộng đồng của ngày xưa ấy, thì nó không được vệ sinh cho lắm. Thế tôi bàn với chi ủy chi bộ là tìm các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp mỗi hộ là 30.000 đồng thôi để phải có phong trào thôi. Tôi cũng tìm tòi các nhà hảo tâm và chi ủy chi bộ nữa, chúng tôi thêm thắt vào. Chúng tôi xây cái vũng tắm cộng đồng ấy, mục đích là để thu hút khách du lịch đến tham quan.
Khai thác những tiềm năng được thiên nhiên ưu đãi cùng với sự gương mẫu đi đầu trong làm kinh tế, ông Hướng đã trở thành chủ một homestay có tiếng tại địa phương, đồng thời khơi dậy ý chí vươn lên làm kinh tế cho người dân trong tổ dân phố. Đánh giá về cách làm du lịch của homestay Hướng Kim, ông Lê Trung Đính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Riêng với đồng chí Sa Văn Hướng thì là một cán bộ đảng viên, vừa là một phó bí thư chi bộ và vừa một tổ trưởng tổ dân phố. Cũng là người đi đầu trong cái lĩnh vực làm cái mô hình du lịch cộng đồng. Thế và với cái tinh thần cán bộ đảng viên thì đồng chí cũng rất là tích cực học hỏi. Đấy. Và tự và sáng tạo tìm tòi và rất là có cái tâm huyết với lại cái du lịch cộng đồng. Thế cho nên là trong những cái năm qua thì từ một cái gia đình với cái kinh tế cũng rất là bình thường thôi. Đấy, thậm chí là cũng chưa là khá giả đâu. Thế nhưng mà đến sau mấy năm làm cái du lịch cộng đồng này thì cũng đã đưa kinh tế gia đình vươn lên, đến bây giờ là cũng tương đối là khá giả. Thế và cũng tạo được việc làm cho người thân trong gia đình.
Tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh được huyện Văn Chấn quy hoạch là khu du lịch làng Thái Cổ. Đến nay đã có khoảng 6 hộ làm du lịch homestay, trong đó đi đầu sáng tạo trong cách làm du lịch ở đây chính là ông Sa Văn Hướng. Cách làm du lịch cộng đồng gắn kết với phát huy bản sắc dân tộc của ông là người dân địa phương cần tiếp tục được nhân rộng để góp phần đưa ngành du lịch của huyện Văn Chấn nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung phát triển bền vững hơn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.